Chúng ta tới số 21. Vadi Dhammang là pháp đưa đến sự đau khổ liên tiếp. Pháp đưa đến sự đau khổ liên tiếp. Khi người ta mà không vừa lòng vừa ý về một ai đó thì trong tâm mình nó sẽ bới móc ra, cái người này còn có cái gì khó thương nữa, cái này còn cái gì khó chịu nữa, có ai nói về cái người này là cái gì hay không, cố nhớ là có khi còn điện hỏi xác định có phải gì không. Thì như vậy đó, nó tạo nên cái ở trong tâm mình này, cái sự bất mãn, cái sự bất bình, nó cũng là trạng thái của khổ đó, nó liên tục, cái này nó tiếp nối kia, nó gợi hoài. Cho nên có những cái người ta hồi tưởng lại để tăng cái sự bất mãn người ta. Có cái người ta tưởng tượng ra để tăng cái sự bất mãn ra. Có cái người ta liên tưởng để tạo nên sự bất mãn người ta. Đó là cái tưởng điên đảo ở trong tâm, và nó làm cho cái sự khổ đau này là nó tiếp nối hoài, nó không có ngừng nghỉ lại. Chúng ta qua tới số 22. Đó là Soka Dhammang. Khổ là pháp đưa đến sự sầu muộn. Khổ là pháp đưa đến sự sầu muộn. Chúng ta nhìn đây. Đây là thân thức thọ khổ, tức là cái khổ có liên quan đến sắc thân này. Khi cái khổ mà đưa liên quan đến sắc thân này đó, thì nó duyên cho cái thọ ưu. Tức là cái khổ này, khổ thân này, nó thường đưa đến khổ tâm. Một người đang khỏe mạnh thế này, tự nhiên thấy khó chịu, nhức đầu, đau một cái vùng nào đó, đi khám ra thì bác sĩ nói là ung thư ở giai đoạn cuối. Thì cái đau nhức nó đã hiện lên trong thân đây, nó khó chịu nó hiện lên trong thân đây. Nhưng nghe phán quyết rằng nó là ung thư rồi, thì cái ưu nó phát sinh, mà nó phát sinh nhiều khía cạnh khác nhau. Có những người tuyệt vọng, có những người luyến tiếc, có những người tức giận. Tại sao tôi không làm điều gì ác mà tôi bệnh vậy? Cái ông đó ác, cái bà đó ác lại không bệnh, mà tôi đây không có ác lại bệnh. Thượng đế đã bất công, trời Phật cũng bất công luôn. Tại sao một người như tôi lại bệnh như thế này? Thưa quý vị, Thượng Đế là chư thiên, chư thương chỉ có muốn làm phước mà thôi. Trời cũng là Thượng Đế, cũng chỉ muốn làm phước lành thôi. Chư Phật chỉ muốn tạo một cái môi trường mát mẻ để cho tất cả tâm chúng sanh đều mát mẻ. Như vậy trời Phật, như vậy Thượng Đế không có làm khổ bất cứ một chúng sinh nào. Cái mà làm khổ cho chúng sinh á là ở cái chỗ chúng sinh tạo nghiệp mà không biết. Cái đó trong tâm của chúng sinh bất cứ dưới một cái hình thức nào thì nó đều có cái sở hữu tư này. Nơi con chó cũng có sở hữu tư này. Nơi con rắn, con rít cũng có sở hữu tư này. Nơi con kiến, con muỗi cũng có sở hữu tư này. Và nơi con người cũng sở hữu tư này. Chính nó đã tạo nghiệp này. Nó đây. Và nó ở nơi chúng sinh nào thì nó tạo tác nơi cái chúng sinh đó. Như vậy không phải là ai tạo khổ cho chúng ta cả. Nói theo tục đế thì ta tạo khổ cho ta. Nói theo chân đế là sở hữu tư đã tạo nghiệp, chứ không có ai tạo nghiệp cả. Và cái khổ tâm chính là đây, chính là sân đây, thì hai cái tâm sân này đó bao giờ nó cũng là thọ ưu. Thọ ưu hợp phẩm vô trợ và thọ ưu hợp phẩm hữu trợ, nó là thọ ưu. Tâm sân là thọ ưu. Tất cả những trạng thái khổ đau đều là thọ ưu. Không có cái cảm thọ nào khác ngoài cái cảm thọ ưu cả. Đau khổ là thọ ưu. Cho nên á, ở đây mới nói đó là đau khổ là pháp đưa đến sự sầu muộn. Như vậy nó liên quan với nhau. Sầu miệng thì phải héo úa thôi. Bây giờ chúng ta đến số 23. Parideva Dhammang là pháp đem đến sự bi ai, khổ não, khóc than. Hồi năm khoảng năm 1977 đó, tôi có đọc một cái bức thư. Mà bức thư này đó là của một ông sư ở trên một cái chuyến tàu vượt biên. Thì sư viết cái thư này về đó để nhờ cái người Phật tử của mình đó giúp giùm một việc. Mà cái việc này nó xảy ra trên cái chuyến tàu đó, đó. Vào một cái đêm đó là nửa đêm thì gió ngoài biển đó nó hú lên. Mà khi nó hú lên như vậy đó thì sư nghe nó trong cái tiếng hú đó nó có cái tiếng khóc than rất là ảo não. Lúc đầu sư nghĩ đó là cái tiếng của gió hú, nhưng mà càng lúc đó cái tiếng khóc than nó càng dữ dội hơn. Và cuối cùng đó thì sư nghe một cái tiếng nói, nói tôi tên đó, họ đó, bao nhiêu tuổi, quê tôi ở Cần Thơ, tôi còn người mẹ đó, tôi đã chết ở cái biển này, xin giúp giùm cho tôi, báo tin cho mẹ tôi biết. Thì sư là cái người ghi nhận cái điều đó. Rồi trong cái chuyến đi đó cũng có một cái người Phật tử đó là có nguyện là khi mà sang tới đó mà làm việc được đó thì sẽ gửi quà về cho người mẹ của cái người đã chết đó. Thành ra cái cô mà đưa cho tôi xem cái thư này đó là cái người dạy cùng chung một trường với tôi. Và chính cô này là cái người liên hệ với gia đình của cái người chết, mà đã báo trong cái đêm mà gió nó hú dữ dội đó, liên hệ để báo là con của bà đã chết ở biển rồi. Thì như vậy quý vị thấy cái sự khổ đau đó nó đưa đến cái bi ai, cái khổ não, cái khóc than. Mà khi người ta chết rồi thì những cái tiếng khóc than đó nó vẫn còn vang vọng. Cho nên nếu người ta phải tái sanh vào trong những cái cảnh khổ thì không thể nào thoát khỏi cái trạng thái tâm bi ai, khổ não, khóc than, nhất là ma khóc than rất là nhiều. Bởi vì sanh tiền á, nó đã khóc mà, nó chết trong nước mắt mà, nó chết trong khi mà cái tâm hỗn loạn như thế này mà, thì nó rơi xuống trong cái cảnh khổ đó, nó còn biết nương vào đâu, còn biết chống chọi như thế nào khi mà những khổ đau tăng trưởng mạnh mẽ trong tâm, thì nó phải giải ra bằng những cái tiếng khóc ai oán của nó. Cho nên đừng tưởng chúng ta chấm dứt cái thân mạng này rồi mà cái khổ đau nó xa liền. Chúng ta phải giải tỏa nó ra. Cho nên đạo Phật là cái đạo duy nhất đưa tới sự thoát khổ. Và giải thoát đây đó không có nghĩa là tất cả chúng ta tu tập đó, là trong một sớm một chiều đó là chúng ta trở thành một bậc vô lậu, một vị Phật, một vị A-la-hán, không phải. Mà chúng ta tu tập để chúng ta thoát khỏi cái khổ mà hiện đang có trong tâm của chúng ta đây. Mà ta mở được một lần thì có những cái khổ khác nó phát sinh, ta lại mở ra, ta lại mở ra, ta lại tháo mở ra, ta thoát khổ. Những cái gì ách tắc trong tâm, những cái gì trở ngại trong tâm, những cái gì làm nhiệt não trong tâm, chúng ta hãy giải nó giải được là thoát khổ. Và như vậy chúng ta đây mới hành theo pháp Phật được. Còn nếu không đó thì nó sẽ kết tụ lại, đưa đến bi ai, đưa đến khổ não, đưa đến khóc than. Và cái tâm tối đó đó, nó làm cho những chúng sinh đau khổ đó lì lợm, vừa ngu tối vừa lì lợm. Quý vị hãy nhìn những chúng sanh này, khi tái sanh làm người, khi tái sanh làm súc sanh, có những súc sanh trì độn, có những chúng sanh rất là trì độn mà lì, gọi là quánh không đi, mà không có loay chuyển được một chút nào, bởi vì nó đã kết tụ lại, nó bám chắc lại thành một cái khối, nó đen đặc, nó nặng nề như thế, xô không có loay chuyển. Mà tự ở đâu? Tự chúng ta trong cái tâm tối chúng ta kết tụ đấy. Cái si đó nó dày đặc ở đây, nó nằm ở đây, si nó ở nằm đây đi, vô minh nó nằm suốt ở đây, cho đến khi chứng đạo quả của A La Hán thì nó mới chết, nó mới chấm dứt. Còn không, cái si nó nằm suốt đây, còn á, xin lỗi, cái vô minh nó nằm suốt đây, còn si nó phủ trùm, nó phủ trùm đến tất cả các pháp của nghiệp, mà nó lì lợm ở đây, nó là vô tạp vô. Và tất cả chúng ta đều có vô tạp vô ý, không phải lúc nào chúng ta cũng có tạm có quý đâu. Đó là cái tâm tối trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Cho nên khi chúng ta khổ đau, chúng ta bất chấp, thì chúng ta phải hiểu rằng đó, chúng ta đang hại mình đó. Chúng ta tự đạp mình xuống cái vực thẳm đó. Phải biết như vậy mà nhả ra.
Không bao giờ ta làm mắng. Cổ này là cái pháp nó dẫn theo sự thống khổ đều. Khi chúng ta nói chuyện thống, thống nghĩa là đau lắm. Trong cái cổ này đau lắm, nhưng thống là đau lắm.
Trái của chúng ta đó, khởi sanh ra đó, không bao giờ khởi sanh với người xa lạ, mà khởi sanh với những người có mối quan hệ với ta. Khởi sanh với bất cứ cái chúng sanh nào mà trong cái ngũ căn chúng ta tiếp xúc đây, mà nó làm rung động, để cho trong cái tâm thức của chúng ta đó, một cái luồng tâm thức của sự bất mãn, của sự khổ đau phát sanh lên. Và như vậy chúng ta mới ứng xử lại. Và khi chúng ta ứng xử như vậy, có nghĩa là chúng ta đang gieo xuống đây. Cho nên á, chúng ta sinh ra trong cái đời này, chúng ta kết nối một cái đời sống với những người khác, chúng ta tiếp xúc, chúng ta ứng xử là để vừa nhận cái quả, vừa gieo xuống cái nhân. Và cái nhân này có thể là cái nhân của ái dục, nhân này có thể là nhân của quan trái, cái nhân này có thể là cái nhân đưa đến sự thiện lành. Cho nên cái con đường mà làm cho cái đời sống hôn nhân đó có thể hướng về cái tốt đẹp đó, thì người ta nhớ một chữ bạn. Khi người ta còn trẻ thì người ta là đôi bạn tình, rồi người ta trở thành đôi bạn đời, và con đường tiến hóa người ta trở thành đôi bạn đạo. Và nếu chúng ta giữ một cái chữ bạn đó, để chi? Để không có ai khống chế ai, và không có ai thuộc về ai cả. Bạn thì phải tương kính như tâm, nó có một cái khoảng cách để thủ lễ với nhau, để tôn trọng nhau, để hiểu biết nhau, để thông cảm nhau và để nâng đỡ nhau. Nếu chúng ta giữ đúng một chữ bạn là chúng ta nối kết cái sự thiện lành. Còn nếu chúng ta bỏ cái chữ đi thì chúng ta gọi nhau là tình nhân, chúng ta gọi nhau là tình lai, gọi nhau là vợ, gọi nhau là chồng, để nó mới có chữ chồng, chúa, vợ tôi. Và không có chữ bạn. Cho nên cái gia đình đó phải có người gia trưởng. Người ta không dừng lại trong cái quyền lực của mình, và cái đó tạo nên sự thương tổn. Và để cuối một cái cuộc đời, người ta chua chát, nhận ra rằng khi vừa mới gặp nhau, anh là nước lạ, tôi là người dân. 20 mấy năm sống với nhau ngọt bùi cay đắng, nhưng quả thật là một cái cuộc tình nghiệt ngã. Và bây giờ khi tuổi đã tàn lụi rồi thì chia tay, anh là nước lã, tôi là người dân, chỉ còn lại là cái quan trái, là cái chán giường. Đó là một cái sự nối kết thất bại, không giúp cho chúng ta tiến hóa tâm linh, không giúp cho chúng ta tạo được trên con đường của mình đi đó, mình để lại những cái cây ăn quả, những cái bóng mát trên con đường luân hồi của mình, mình để lại những cái gai góc, để lại những cái khổ đau. Cho nên đó là khi mình gieo khổ cho nhau, mình hành hạ cho nhau, thưa quý vị, nó là sự thống khổ. Người ta quan trái cho đến đợi đó, nó gieo cho đến đợi đó. Bây giờ những cái ác bệnh nó nằm trong tâm này, nó nằm trong thân này, quan trái nó bám vào đó. Khi quý vị muốn biết rõ chỗ này, quý vị đến những cái chùa, người ta chữa những cái bệnh mà vong nhập, quý vị mới hiểu được cái thống khổ và cái thê lương ra sao. Cái người bệnh lâu năm không chữa được đó, biết cho đến nỗi rằng bây giờ nó vừa vô đó, tức là đang bình thường vậy đó, là nghe nó rúng trong người một cái là bắt đầu thay đổi. Tự mình đập đầu vào tường, tự mình đập đầu xuống đất, tự mình muốn nhảy xuống sông mà chết. Và chưa chắc chết một kiếp này người ta đã buông tha. Cho nên phải nói là nó thống khổ, nó thê lương, và nó kéo dài cái đau khổ không biết là bao nhiêu. Cho nên thương yêu bằng luyến ái, cột trói bằng cái đau khổ, và đuổi nhau trong cái luân hồi không bao giờ dứt được. Chúng ta có biết hay không? Nếu mình biết, mình thấy rõ, mình nhận diện ra được, tức là mình hiểu được khổ đấy, thấy rõ trong tâm của mình đó, cái niềm mong mỏi của mình, cái sự nối kết của mình, nó là gì? Nó là ông thần tham của mình đây. Khi đó mình thấy rõ được tập đấy, và mình mới tìm đến đạo đế, mới tìm đến cái cách thức để thoát khổ. Thưa quý vị, đạo Phật không phải là tôn giáo.
Khi chúng ta phải đối đầu với cái chết, chúng ta đừng than khóc, đừng quỳ xuống để mà gian sinh ma quỷ thần thánh có thể giúp chúng ta. Không đâu. Thế gian đây, chư thiên từ cõi dục đây, từ thiện lành này đây mà trở thành chư thiên cõi dục đây, từ đắc thiền đây mà trở thành những cái bậc phạm thiên và đại phạm thiên đây. Khi người ta đối đầu với những cái quả hải hùng của người ta, người ta vẫn khóc, người ta vẫn sụp đổ kia mà. Không có gì chở che cả, chỉ có thiện nghiệp của chúng ta mới chở che cho ta mà. Hai người chở nhau đi lên cái xe, tai nạn xảy ra, một người chết không toàn thân, một người không có suy xỉn gì hết. Cái gì đã chở che? Thiện nghiệp đã chở che. Cho nên hãy gieo xuống những cái thiện lành. Và thiện lành này không phải chỉ ghi chúng ta làm phước, chúng ta bố thí đâu. Không phải chỉ có bao nhiêu đó nữa. Cái thiện lành này đó, nó nhiều nhất ở chỗ đó, trong cái mối quan hệ, từ trong gia đình của chúng ta đây, từ trong những người thân thiết của chúng ta đây, cho đến những người mà chúng ta có một cái quan hệ gắn bó về bất cứ phương diện nào, thì chúng ta đã ứng xử bằng thiện lành hay ứng xử bằng không thiện lành, thì đó là chúng ta gieo cái nhân bình an hay cái nhân đau khổ cho mình. Cho nên nếu chúng ta không có nhận thức được cái điều này, sự thống khổ thê lương là đều không thể tránh được trong cái đời sống tâm tối của ta. Và đến phần số 25, Sankilesa Dhammang, khổ là pháp tích tụ những phiền não. Về cái này giảng vắn tắt, quý vị sẽ hiểu được. Cái khổ là pháp tích tụ những cái phiền não.
Bây giờ quý vị nghĩ ra chơi.